là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 8 tháng 10 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Hoàng Long có cuộc trò chuyện với người mẹ của Milsha Võ, một phụ nữ gốc Việt bị bắn chết trong vụ xả súng tuần qua ở Las Vegas. Tiếp theo là Trà My với chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ, sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và chương trình sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, bà Hannah Bùi chờ đợi gặp lại cô con gái thứ ba của mình trong một buổi họp gia đình ở San Jose, California. Nhưng Milsha Võ không bao giờ gặp lại gia đình của cô được nữa. Cô thiệt mạng vào Chủ nhật tuần trước trong một vụ xả súng hàng loạt làm chết nhiều người nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Sự ra đi của cô để lại nỗi đau đớn và niềm tiếc thương khôn nguôi cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, bà Hannah chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ nhất của bà với Michelle, di nguyện của cô và sự gắn bó của gia đình sau bi kịch này. Sau đây là Hoàng Long với tường trình chi tiết.
Đó là một buổi sáng có vẻ như bình thường đối với bà Hannah Bùi, cho tới khi người con gái thứ hai của bà ghé qua. Cô mang tới tin tức mà bà không hề mong đợi.
Sáng sớm ngày thứ hai, đó khoảng 5-6 giờ sáng thì Cathy ghé nhà cho hay. Cho hay là Michelle bị thương. Thì lúc đó tôi giống như là nghẹt thở vậy đó.
Michelle là con gái thứ ba của bà. Bà biết cô bị thương ở vai. Bà thầm hy vọng vết thương không quá nghiêm trọng và sẽ mau lành. Nhưng bà vẫn nóng lòng muốn biết cụ thể tình trạng của con gái ra sao. Những cú điện thoại không người trả lời. Rồi bà chờ đợi. Con gái, con rể và một số người bạn hối hả đáp máy bay tới thành phố Las Vegas, nơi Michelle đang nằm viện. Khoảng 11 giờ sáng, bác sĩ tuyên bố Michelle không qua khỏi. Những vết thương của cô quá nặng. Michelle Võ, 32 tuổi, là một trong 58 người thiệt mạng trong vụ xả súng vào một lễ hội nhạc đồng quê ở thành phố Las Vegas vào tối Chủ nhật tuần trước. Đó là vụ xả súng hàng loạt làm chết nhiều người nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Stephen Paddock, 64 tuổi, đã nhả hàng trăm phát đạn từ tầng 32 của khu khách sạn sòng bạc Mandalay Bay gần đó. Michelle bị trúng đạn bên trên ngực trái và được một người bạn mới quen giúp đưa vào bệnh viện. Hung thủ đã chết trong căn phòng chứa đầy vũ khí của ông ta khi cảnh sát ập vào. Bà Hannah đối diện với nỗi đau đớn mà bà không hề chuẩn bị trước. Nỗi đau đớn càng hiển hiện và dai dứt khi câu chuyện của Michelle thu hút sự chú ý của truyền thông toàn quốc và các thành viên trong gia đình trả lời phỏng vấn trong nước mắt. Giờ, bà chọn cách giữ cho mình bận bịu tại tiệm cắt tóc Dave's mà bà làm chủ ở thành phố San Jose, California, để tâm trí không bị choáng ngợp bởi bi kịch vừa xảy ra. Bà tiếp tục chờ đợi. Lần này là điện thoại của bệnh viện báo lúc nào thì gia đình có thể đưa thi thể của Michelle về nhà.
Thì Michelle trước khi đó có nói với lại chồng Michelle, thì hai người lập gia đình khoảng một năm. Thì có nói là Michelle khi Michelle chết đó, thì Michelle không có muốn view, Michelle chỉ muốn là thiêu. Rồi cái cốt á, thì đem rải tất cả sông, biển, hồ, tất cả chỗ nào người ta ra vồ. Đó, không phải riêng là sông, biển không, nhưng mà Michelle rất thích biển. Đó, đi rải hết rồi làm một cái rất là big service ở San Jose. Tại vì ở San Jose, Michelle lớn lên ở đây đi học, independent ở đây, bạn bè rất là đông.
Từ khi tin tức về cái chết của cô loan đi vào đầu tuần này, mạng xã hội tràn ngập những lời tiếc thương của bạn bè và gia đình. Tôi học cùng trường trung học với Michelle Võ, một người bạn tên McKenna Melvin viết trên Facebook. Suốt 4 năm tôi ngồi cùng lớp, đi trong cùng sảnh và có cùng bạn bè với cô ấy. Cô ấy thông minh lém lĩnh, tử tế, xinh đẹp và đúng là tuýp người nỗ lực nhiều hơn mức trông đợi. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2003, Michelle theo học Đại học California ở Davis và sau đó làm cho một số công ty gần nhà trước khi dọn đến miền Nam California làm việc cho công ty bảo hiểm New York Life ở Los Angeles. Trong một thông cáo gửi cho VOA, Phó Chủ tịch Công ty Bảo hiểm New York Life viết: "Giống như mọi người Mỹ, Chúng tôi bàng hoàng và đau buồn về thảm kịch khủng khiếp xảy ra ở Las Vegas. Nỗi đau của chúng tôi càng sâu sắc hơn khi biết rằng một thành viên của gia đình New York Life, Michelle Võ, một nhân viên thuộc văn phòng khu vực Pasadena lớn của chúng tôi, là một trong số những người thiệt mạng. Trong thời điểm khủng khiếp này, chúng tôi dành những suy nghĩ và lời cầu nguyện của mình cho gia đình và những người thân yêu của cô ấy. Bà Hannah cho biết tên tiếng Việt của Michelle là Võ Ngọc Chí Mỹ, một cái tên gắn liền với ước nguyện của bà trong khoảng thời gian khốn khó ở Indonesia trong tư cách người tị nạn sau khi bà vượt biên rời Việt Nam vào năm 1981.
Cái thời gian Michelle ở Indonesia là tôi có bầu Michelle, thì trên đường muốn đi tới Mỹ, anh đã đặt Michelle là Võ Ngọc Chí Mỹ.
Bà cho biết thêm lần cuối cùng mà bà nói chuyện với Michelle là khoảng 3-4 ngày trước khi cô qua đời. Hai mẹ con đã hẹn nhau sẽ họp mặt gia đình vào ngày thứ sáu này và cô dự định ở chơi một tuần.
Thì tụi này là lần nào lên đây thì mẹ con cũng đi ăn với nhau hết đó. Rồi thành ra tới một ở đây một tuần thì cái ngày 6 tây là tới San Jose, thì ngày 13 tây là đi về dưới LA lại Michelle sẽ bay. Thì tôi có nói là lên đây thì mẹ con anh em trong gia đình đó thì phải gặp ở nhà hàng Đại Hàng. Đó, thành ra ngày mai ở trên đây thì vẫn tổ chức ngay cái chỗ mà đã hẹn với Michelle ngày mai, thì lấy cái hình của Michelle để lên ghế, cho Michelle một ghế ngồi kế mẹ.
Và khi gia đình tụ họp, đó sẽ là dịp để mọi người tưởng nhớ về Michelle như một người con, người em và người chị. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của bà Hannah về cô là chuyến đi bộ leo núi của họ với nhau cách đây chừng một tháng ở phía bắc thành phố San Francisco.
Rất là vui vẻ, rất là mà Michelle nói con rất là happy thấy mẹ dẫn đi hiking rất là khỏe. Tại vì tôi là mỗi Sunday là tôi đi hiking. Thành ra Michelle thì cứ worry, nói con biết mẹ đi được không? Tại vì chỗ đó đi 8 mai rồi đi vòng vòng vô xa lắm. Nhưng mà đi vẫn bình thường là tại vì mỗi chủ nhật đi hiking. Thành ra kỷ niệm đó rất là gần đó, là tại vì rất là vui.
Một chiến dịch kêu gọi quyên góp ủng hộ Michelle và gia đình do anh rể của cô khởi xướng trên trang GoFundMe giờ đã vượt quá 50.000 đô la, vượt xa mục tiêu ban đầu của họ là 10.000 đô la. Bà Hannah cho biết một phần số tiền sẽ được trang trải cho chi phí vận chuyển, đám tang và hỏa táng. Số tiền còn lại sẽ được dành để giúp đỡ những người nghèo và những người cần sự giúp đỡ ở Việt Nam, theo lời bà. Sự ra đi của Michelle để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi cho những người thân yêu của cô. Và có lẽ người thấm thía nỗi đau đó hơn cả là em trai út Alex.
Sau khi người chị chết rồi thì Alex rất là hối hận. Tại vì Alex, con trai nó không có open. Mà chị thì cảm thấy giống như là, Alex cảm thấy giống như là mình thấp hơn chị. Mình học cũng thấp hơn nữa. Cảm thấy thua xúc chị, không muốn nói chuyện với chị. Nhưng mà chị Michelle chết rồi đó. Chị rất là thương Alex, muốn nói chuyện mà Alex không cho lại gần. Không có muốn nói chuyện, gặp là say hi thôi rồi đi chứ không nói chuyện. Đó, thành ra từ lúc Michelle chết thì Alex giống như open, cảm thấy là rất là thiếu sót, là những cái đó, lời nói nó bây giờ là đã mất rồi, không có nói lại được.
Bà Hannah nói bi kịch của Michelle đã khiến gia đình bà gắn bó hơn và bà hình dung tương lai sẽ vẫn như vậy. Cuộc đời quá ngắn ngủi, bà nói bằng tiếng Anh, niềm xúc động chực tuôn trào.
Quý vị, tiếp theo đây là phần hỏi đáp trực tiếp với luật sư về các vấn đề di trú Hoa Kỳ.
Hỏi đáp di trú trực tiếp với đài VOA. Chương trình ngày hôm nay tập trung nói về chủ đề visa J-1 với luật sư Khanh Phạm, là luật sư chuyên về di trú hiện ở Texas với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Chào luật sư Khanh.
Dạ, chào chị Trà My và Khanh, xin chào quý vị khán giả đài VOA.
Thưa luật sư, visa J-1 dành cho những ai? Luật sư có thể trình bày tóm tắt, giới thiệu tóm tắt về dạng visa này thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì hồi xưa bên nước Mỹ họ là thành lập ra cái hạng J-1 visa này để coi như là cho những cái người du học sinh hoặc là những cái người ở nước ngoài, họ có cơ hội để họ vào nước Mỹ để họ coi như là trao đổi về vấn đề học vấn, về vấn đề coi như là đi làm thầy giáo, những cái ngành mà specialized, hoặc là họ có thể qua đây để họ đi học về nghề y, và họ có thể làm cái medical residency của họ ở đây và những cái chuyện khác. Thì nói chung đây là một cái sự trao đổi về văn hóa giữa hai nước. Thì nước Mỹ họ đứng ra họ làm cái chương trình này để cho những người nước ngoài có thể vào để học và trao đổi, giao lưu văn hóa giữa hai bên. thì và sau này cái chương trình J1 nó đã liệt kê ra những cái chức vụ mà mình có thể xin nộp được. Thì theo thống kê thì có rất nhiều người Việt Nam của mình thì qua đây xin làm cái dạng J1 au pair, có nghĩa là đi qua đây để xin coi là coi con làm nanny á. Thì cái đó cũng là một cái mấy cái chương trình mà J1 cho phép người ngoài làm.
Không chỉ là trao đổi với dạng là những cái học giả, sinh viên, nghiên cứu sinh mà còn là dạng lao động phổ thông như vậy thưa luật sư?
Dạ thưa chị, dạ có ạ. Thì trong J1 có thể coi giống như Khanh mới nói là có thể cho qua đây để làm người cứu em, hoặc là những cái người counselor cho lúc mà trong trại hè rồi đó. Hoặc là có internship nữa, ví dụ có một công ty nào muốn cho xin cái người qua đây để làm coi như là làm thử cho họ intern trong thời gian. Thì cái J1 này cũng là một cái con đường đi tạm thời cho những cái người mà họ muốn đi qua đây để giao lưu về trao đổi văn hóa.
Vâng, với cái trường hợp mà luật sư nói có thể là làm giúp việc hay là giữ em bé, giữ trẻ đó, thì như vậy thì J1 nó có khác gì với EB3 không ạ? Tại EB3 là chuyên cho lao động phổ thông phải không luật sư?
Dạ thưa chị, J1 nó rất khác với EB3. J1 coi như là một cái thời hạn ngắn. EB3 nếu mình được thì mình lúc mình qua đây mình có thể xin luôn. Còn J1 có nghĩa là mình chỉ muốn qua đây mình trao đổi văn hóa xong sau đó mình sẽ quay về lại nước. Hoặc là nếu mà mình không quay về lại nước thì mình sẽ tìm một cách khác để mình ở lại đây là vĩnh viễn. Chứ J1 nó không phải là một cái con đường ở đây vĩnh viễn.
Nhưng mà vì sao J1 cho giao lưu trao đổi mà lại có thể chấp nhận những cái trường hợp là qua đây làm việc ngắn hạn như luật sư vừa kể?
Dạ, tại vì lúc mà nước Mỹ họ thành lập cái J1 đó thì họ nói là họ muốn trao đổi về văn hóa, về những cái thông tin giống như cái nói của mình, cái sự hiểu biết của mình và cái nghề của mình và về cái ngành học vấn, về cái ngành xã hội và coi như nó gọi là cái từ arts đó. Thì ngoài bởi vì những cái vấn đề đó nên giống như vị vú em hoặc nanny nó cũng thuộc về vấn đề học vấn nữa, tại vì cái người vú em hoặc nanny họ qua đây họ làm cái người vú em hoặc là vú em đó, thì trong thời gian đó họ có thể giống như tìm một cái chương trình nào đó để họ đi học tạm thời. Chỉ là cái một cái nhịp cầu nó nối thôi.
Thưa luật sư, như vậy đó là visa J1 đó, để mà có được cái J1 đó thì những yêu cầu tối thiểu mà người ứng viên phải đáp ứng đó là những yêu cầu như thế nào?
Dạ thưa chị, trước hết đó là cái người muốn xin cái J1 họ phải tìm một cái công ty bên Mỹ sponsor. Thì nói chung mà trước khi một công ty bên Mỹ muốn trở thành một cái người sponsor, một cái công ty sponsor cho J1 thì họ phải xin với sở di trú Mỹ trước đã cấp cho họ cái sponsorship đó. Thì cái danh sách mà những công ty mà có thể sponsor cho quý vị qua cái chương trình J1 đó, có sở di trú họ có một thành lập một cái website, cái website đó là https://j1visa.state.gov. Thì trong khi quý vị vào trong đó thì quý vị sẽ thấy cái trang hỏi là ok, bây giờ quý vị muốn xin J1 về lĩnh vực nào. Thì nếu mà quý vị muốn xin J1 về lĩnh vực nanny hoặc au pair chẳng hạn, thì quý vị sẽ nói là bây giờ tôi muốn đi qua đây để là làm nanny hoặc au pair. Xong họ sẽ hỏi cái khu vực của quý vị muốn vào là khu vực nào. Quý vị chọn tiểu bang và xong đó trong cái tiểu bang đó họ sẽ đưa cho quý vị một cái cơ sở để mà liên lạc. Mà tại vì cái cơ sở này sẽ là cái nơi mà quý vị xin cái J1. Tại vì trước khi xin J1, quý vị phải liên lạc với cơ sở và cơ sở phải đưa ra một cái đơn nó gọi DS-2019. Thì có những cái cơ sở mà sở di trú họ chấp thuận có thể issue mấy cái đơn DS-2019 này. Và cái DS-2019 này quý vị sẽ dùng nó để mà lúc mà quý vị xin thì thực tế mà qua bên Mỹ với cái J1.
Ở về phía ứng viên ở bên Việt Nam, như luật sư có nói đó là phía bên đây là phải có cái nhà bảo trợ đứng ra điền đơn các thứ. Dạ, nhưng mà bên phía Việt Nam, những cái ứng viên bên phía Việt Nam họ cần phải làm những cái thủ tục như thế nào?
Dạ, về trước hết là những cái ứng viên bên phía Việt Nam thì cũng coi như tùy những chương trình họ xin vào chẳng hạn. Ví dụ họ xin đi dạy thầy giáo đi thì họ phải có ít nhất là bằng cấp để mà đủ cho trên quốc tế để cho họ đủ cái trình độ để mà đi dạy. Hoặc là ví dụ họ muốn qua đây để xin làm về cái người đi counselor cho những cái trại hè đó, thì nói chung họ phải đưa ra những cái kinh nghiệm của họ là họ đã làm cái người counselor đó đã được bao lâu rồi và họ có kinh nghiệm của họ như thế nào. Rồi một khi họ được cái chương trình sponsor họ chấp thuận thì sponsor sẽ đưa ra cái đơn DS-2019 đó. Rồi xong bên Việt Nam thì lúc đó mình sẽ làm cái đơn DS-160 để mà lấy cái hẹn với sở di trú, và lúc mà mình vào để cô lấy cái cuộc phỏng vấn đó, mình sẽ đưa cái đơn DS 2019, mình sẽ đưa ra những cái bằng chứng là ô mình có đầy đủ kinh nghiệm để mình làm cái công việc, cái chương trình sponsor bên Mỹ họ chấp thuận cho mình qua cái J-1. Và một khi phỏng vấn xong mà mọi việc đều tốt thì lãnh sự quán họ sẽ cấp cho cái thị thực trong cái hộ chiếu, tới lúc đó mình mới qua đây dưới cái J-1.
J-1 visa đó là ở bên Việt Nam mà muốn tìm kiếm cái cơ hội đó thì rất là khó, là phải làm sao có được bên đây có cái nhu cầu thì mình mới gọi là liên lạc với cái nơi đó, ví dụ cái cơ quan hay là một cái trường học nào đó thì mới được. Chứ còn nếu không có một cái nguồn nào hay là cái website nào để biết là những nơi nào cần đang có những nhu cầu đó để mình đáp ứng hay không?
Dạ có, thì em mới nói là, dạ thưa chị, em mới nói là cái trang website https://j1visa.state.gov, trong đó họ sẽ nêu ra những cái người sponsor đó.
Dạ.
Thì trong họ sẽ có những cái tài liệu để mà mình liên lạc với những người sponsor đó, chẳng hạn mình liên lạc với người sponsor đó, xin với người sponsor, nếu mà người sponsor họ chấp thuận thì họ sẽ issue cho mình cái đơn DS-2019.
Dạ. Tức là cái trang web đó không chỉ cho cái bên bảo trợ mở ra để điền đơn, làm thủ tục, làm đơn, mà còn phía bên những cái ứng viên đó họ cũng có thể vào đó để tìm kiếm nhà bảo trợ, phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ.
Dạ, thưa luật sư, ở trước nay cũng có nghe nói là J-1 visa thường là qua các trường học và các cơ quan, mà chủ yếu là có liên lạc, có giao kèo, có liên kết với lại phía bên Mỹ này. Thì thường thường, thí dụ như trong trường học đi, thì là trường này có liên kết với trường kia, tức là phải qua cái đường chính thức là qua nhà nước hoặc là qua cơ quan trường học, thì rất là khó có những cái cơ hội đối với những cái ứng viên có thể có đủ điều kiện nhưng mà không có những cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì trong những cái trường hợp đó đó, những với cái trang web mà luật sư vừa giới thiệu đó, là họ đã có một cái kênh để có thể tự mình tìm kiếm thông tin và tìm kiếm cơ hội cho mình, chứ không qua trường học hoặc là cơ quan cái đường chính thức, phải không ạ?
Dạ đúng. Thì chút nữa Thanh sẽ xin phép quý vị, Thanh sẽ in cái trang này qua trong cái livestream, trong cái full comment đó. Thì quý vị có thể vào cái trang web này, trang website, và coi những cái người những chương trình sponsor, và nếu mà quý vị cảm thấy quý vị có đầy đủ kinh nghiệm và khả năng để mình liên lạc với họ để nói về xin cái J-1 á, thì quý vị có thể liên lạc với họ thẳng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Liên lạc và địa chỉ email cho quý vị liên lạc.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý vị và các bạn đón chờ ha, chúng tôi sẽ để cái địa chỉ trên đây để cho có những cái cơ hội nào mà mình có thể là mình cảm thấy mình đáp ứng được đó, thì có thể liên lạc trên cái website đó để tìm nhà bảo trợ. Đối với J-1 visa, thưa luật sư, cái thời hạn tạm trú ở Mỹ đó tối thiểu là bao lâu và tối đa là bao lâu đối với loại visa này?
Dạ, thì cái thời hạn mà mình ở lại Mỹ dưới cái J-1 nó sẽ tùy theo cái chương trình của mình xin. Thì bây giờ Khanh sẽ liệt kê ra một cái danh sách của những cái chương trình mà quý vị có thể xin và cái thời hạn mà quý vị có thể ở lại nhé. Thì thông thường nếu mà quý vị qua đây mà muốn xin J-1 để mà làm cái người rú em chẳng hạn, thì cái thời hạn lâu nhất quý vị có thể ở là 12 tháng. Nhưng mà sau đó quý vị có thể xin gia hạn. Gia hạn thêm có nghĩa là 6 tháng, 9 tháng hoặc thêm 12 tháng nữa.
Thì nếu được mà mấy lần tối đa thưa luật sư? Gia hạn được mấy lần?
Dạ thưa chị, au pair nanny thì gia hạn sau đó là 1 năm nữa thôi. Có nghĩa là quý vị ở đây là tổng cộng là 2 năm.
Dạ.
Còn về ví dụ mà quý vị đi xin qua đây để đi học hoặc là đi dạy, coi như là những người đi qua đây đi học nhưng mà không phải là du học, nhưng mà sẽ qua là qua cái dạng giao lưu văn hóa J-1 á.
Yeah.
Thì nếu quý vị học bằng Master hoặc Bachelor thì quý vị có thể ở lại 18 tháng. Và nếu mà quý vị học cao hơn nữa, có nghĩa là bên thạc sĩ đó, thì quý vị có thể ở đây tới 36 tháng. Và sau đó mình không có thể gia hạn cái đó được nhé.
Yeah.
Còn nếu mà ví dụ quý vị qua đây mà muốn đi làm về cái vấn đề internship cho mùa hè, thì thông thường quý vị chỉ có thể ở đây được 4 tháng thôi. Và nếu mà quý vị làm intern xong mà quý vị có thể tìm một cái chỗ, cái sponsor khác họ có thể xin cho quý vị qua làm internship khác, thì quý vị có thể xin chuyển qua vẫn làm internship trong cái ngành đó nhưng mà trong một cái program khác. Mà thì thông thường như vậy quý vị có thể kéo dài tới 12 tháng, có nghĩa quý vị có thể xin chuyển là coi như là 3 lần. Còn nếu mà về quý vị xin qua đây để mà đi training, có nghĩa là quý vị qua đây xin để công ty có một cái chương trình nào đó họ sẽ đào tạo quý vị về cái ngành của quý vị muốn làm. Thì cái thời gian mà qua đây dưới sự đào tạo có thể quý vị có thể ở lại đây là 18 tháng. Còn nếu mà quý vị qua đây để mà coi như là đi dạy học đi chẳng hạn, thì cái thời gian quý vị có thể ở dưới J-1 là 3 năm. Còn cái thời gian lâu nhất mà quý vị thì có thể ở coi như tổng cộng là 7 năm á, nhưng mà cái chương trình, mấy cái chương trình đó là thông thường cho những người bác sĩ mà họ phải qua đây họ đi học và họ làm cái residency của họ ở đây, thì thông thường cái đó là họ cho dài nhất là 7 năm tổng cộng.
Dạ, tức là đối với những cái người bác sĩ mà qua đây thực tập chuyên môn làm bác sĩ nội trú đó thì có thể lên tới được 7 năm với dạng visa này. Nhưng mà thông thường đó là đại đa số là 3 năm là cao nhất đối với J-1 visa, được lưu lại Mỹ 3 năm là cao nhất.
Và cái thời, dạ thưa chị, và giống như Thanh nói là cái thời gian mình có thể ở lại nó sẽ tùy theo cái chương trình mình xin và cái giống như mình qua đây theo cái dạng gì với J-1.
Dạ. Hồi nãy luật sư có nói là đối với những cái chương trình ngắn hạn như là đi thực tập 4 tháng đó thì có thể gia hạn được vài lần, nhưng mà tối đa là 1 năm hả luật sư, hay là...
Dạ thưa chị, đúng ạ, tối đa là 1 năm.
1 năm, dạ. Nhưng mà để mà đi thực tập đó là phải bắt buộc là những chuyên viên kỹ thuật hoặc là sinh viên đang học tập như thế nào mới được, phải không ạ?
Dạ đúng, có nghĩa là mình có thể là, một là mình có học ngành giống như ngành kế toán hoặc là ngành luật. Thì Thanh có thấy trong cái một cái danh sách của những người sponsor cũng có một cái văn phòng luật nữa. Thì ví dụ những người luật sư nước ngoài mà muốn vào đây để mà thực tập đó, thì có thể xin với cái văn phòng đó, cái công ty đó họ sponsor qua đây để coi như thực tập. Mà ví dụ mà quý vị muốn qua đây mà thực tập cái kiểu specialist, giống bây giờ Thanh đưa ra cái ví dụ đó nha, giống như cách đây vài chương trình đó thì có một cái anh nói là anh có nghề sửa đồng hồ, thì có thể nào mà anh xin qua đây để mà sửa đồng hồ cho công ty gì không? Thì nếu mà trong cái J-1 visa này có một cái người sponsor mà cái công ty sponsor đó họ lại là chuyên gia về sửa chữa về đồng hồ mà phải rất là tỉ mỉ, đồng hồ Thụy Sĩ gì chẳng hạn đó, mà họ cho cái anh này liên lạc với cái công ty đó và cái người sponsor đó họ đồng ý, họ cấp cho cái DS 2019, thì tới lúc đó cái người mà cái anh sửa đồng hồ này họ anh có thể qua đây anh train dưới cái đó được, chứ không phải là mình phải học cái bằng cấp cao lên hoặc là mình phải học vào nghề. Tại vì nó cho mình cái từ nó gọi là specialist nữa, chứ không phải là không. Cái chương trình specialist thì quý vị có thể ở đây coi như là 12 tháng.
Tức là chuyên viên hoặc là kỹ thuật viên gì đó một cách cụ thể trong những cái ngành cụ thể cũng có cơ hội. Nhưng mà thưa luật sư nói là phía bên nhà bảo trợ, tức là bên đây họ cần những cái người qua đây để mà thực tập với họ, để mà trao đổi hay làm việc v.v. thì họ mở hồ sơ họ xin. Nhưng mà về cái chi phí đó thì là họ lo. Còn bên ứng viên bên Việt Nam chẳng hạn thì có cần phải lo những cái chi phí nào không?
Dạ thưa chị, thì bên ứng viên bên Việt Nam là mình phải lo cái tiền để xin cái visa là một. Nhưng mà cái mà Thanh cần nói cho quý vị biết là cái J-1 này nó cho quý vị ở đây làm, quý vị có thể ở đây đi làm. Tại vì những cái chương trình này thông thường họ sẽ trả lương cho quý vị, chứ không phải là quý vị qua đây sẽ là làm mà không có tiền. Thì và theo đó nữa là có nghĩa là những người đi theo quý vị giống như vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, nếu mà họ qua đây họ vẫn có thể xin cái thẻ đi làm để đi làm chung, nhưng mà có nghĩa họ có thể đi làm những cái việc khác chứ không có làm với cái J-1 giống như quý vị. Thì những cái người đó qua đây họ có thể đi làm và họ có thể làm theo cho công ty này, họ được trả một cái con số lương này.
Như vậy là người thân của cái người ứng viên xin visa J-1 có thể đi theo cùng tới Mỹ trong thời hạn. Nhưng mà cái người đó ở Mỹ thì người thân đó là bao gồm vợ hoặc chồng hoặc con cái.
Dạ thưa chị, là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, rất là khắt khe về vấn đề đó.
Nhưng mà khi mà qua đây đó thì con cái của ứng viên J-1 visa đó có thể đi học được và vợ hoặc chồng của ứng viên đó có thể đi làm được.
Dạ thưa chị, dạ đúng, con cái mà chưa lập gia đình dưới 21 tuổi nếu mà đi theo cái người ứng cử của J-1 đó thì con cái qua đây có thể đi học. Và nếu mà tới lúc 17-18 tuổi thì những cái người con đó họ cũng có thể xin cái thẻ đi làm để đi làm. Còn người vợ hoặc chồng của người J-1 đó thì có thể qua đây và xin cái thẻ đi làm luôn dưới dạng J-2. J-2 là những cái người coi như là đi theo những cái người xin là J-1.
Gọi là nói nôm na là ăn theo đó. Người đi ăn theo J-1 thì vẫn có thể được đi làm, có cơ hội đi làm như là người vợ hoặc người chồng của mình. Nhưng mà cái thời gian tối đa là vẫn phải tùy thuộc vào phía cái người cầm cái J-1 đó, phải không luật sư? Tới ngày hết thời hạn của cái người J-1 là tất cả cùng phải ngưng và phải trở ra khỏi nước Mỹ.
Dạ thưa chị, thì thông thường nếu mà một khi cái chương trình J-1 này hết rồi đó, thì quý vị có 30 ngày để mà quý vị thu xếp công việc mà để quay trở về lại nước của mình. Nhưng mà có tùy theo vài trường hợp, ví dụ cái J-1 của quý vị mà bị terminate, có nghĩa là bị cắt đứt bởi vì quý vị không có làm đúng theo cái dự định của cái J-1, hoặc là quý vị không có làm cho cái J-1 này coi như là trong vòng 270 ngày á, thì ngay lúc đó quý vị không có cái 30 ngày để quý vị quay trở về, mà quý vị phải quay trở về ngay lập tức. Thì có một cái sự khác biệt là một khi cái chương trình J-1 xong thì quý vị có 30 ngày để quay trở về, đưa lại thu xếp việc để mà quay trở về lại nước Mỹ trước khi vi phạm luật di trú Mỹ. Hoặc hai, nếu mà cái chương trình J-1 của quý vị mà bị cắt đứt bởi vì cái lỗi của quý vị đó, thì quý vị phải quay về lại nước ngay lập tức, quý vị không có cái 30 ngày grace period đó nữa. Và nếu mà quý vị ở đây quá, quý vị không có trở về liền á, thì sau này sở di trú họ có thể nói là quý vị đã coi như là vi phạm luật di trú, và họ có thể làm khó dễ quý vị một khi quý vị xin những cái điều khác với luật di trú.
Nhưng mà cái người mang cái J-1 visa đó, họ có cơ hội để trở thành thường trú nhân hay là thay đổi tình trạng di trú theo diện gia đình, diện kết hôn hay là diện việc làm gì không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Thì một khi mà mình xin cái J-1 visa, thì trong cái J-1 visa nó có một cái sự đòi hỏi là nó sẽ, hoặc cái visa sẽ có hoặc không có cái sự đòi hỏi là một khi mình xong cái chương trình này rồi mình phải quay trở về nước của mình 2 năm, sau đó mình mới quay qua lại nước Mỹ tiếp. Nếu mà cái visa J-1 visa của quý vị nói là subject to the 2-year requirement, có nghĩa là trong vòng 2 năm sau khi quý vị xong cái vô chương trình đó thì quý vị phải quay ở lại nước quay về nước nước ngoài á, rồi xong mới quay lại nước Mỹ, thì nếu mà có cái câu đó trong đó thì một, quý vị phải tuân theo đúng cái lời nói của cái visa, có nghĩa quý vị phải trở về bên nước của quý vị ở 2 năm xong mới xin qua đây lại tiếp. Hoặc hai, nếu mà quý vị có cái lời nói đó, quý vị có thể xin sở di trú coi như là miễn đi, coi như là họ xóa cái lời nói đó đi, nhưng mà trong cái tình trạng những cái giống như ví dụ quý vị muốn xin miễn đi cái đó thì quý vị phải chứng minh là một là quý vị có người vợ hoặc chồng và hoặc con cái, mà những người vợ chồng hoặc con cái này là có quốc tịch hoặc là có thường trú nhân, và quý vị phải chứng minh rằng là nếu mà quý vị không có được ở đây đó thì cái cuộc sống của những người này rất là khó khăn, phải là cái từ rất là khó khăn chứ không phải là thường nhé. Hoặc hai, nếu mà quý vị quay trở về nước của quý vị thì quý vị sẽ bị đàn áp giống như dưới dạng asylum, nó đàn áp về cái gọi là cái religion, cái bị đàn áp về, nói chung là bị đàn áp về cơ chính phủ gì đó, thì sau đó quý vị có thể xin sở di trú coi như miễn đi cái 2 năm đó. Và xong sau đó tùy theo cái tình trạng của quý vị nữa, giống như mình quý vị cưới người có quốc tịch thì quý vị có thể xin chuyển cái status, có nghĩa là xin cái thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi luôn, thì mình có từ J-1 mình đi qua thẻ xanh. Thì nói chung cái J-1 nó không phải là cho mình thẻ xanh, nhưng mà tùy theo cái thị thực nói như thế nào thì mình có thể ở lại đây và xin thẻ xanh qua diện cưới hỏi, hoặc là nếu mà mình chuyển qua cái dạng visa khác giống như H-1B mà Phan và chị Trà My đã nói trong vòng 2 cái chương trình vừa qua, và nếu công ty H-1B đó họ đại thoại cho quý vị thì quý vị có thể lấy thẻ xanh qua cái dạng non-immigrant.
Đối với cái dạng mà J-1 á, thì nếu muốn thay đổi tình trạng di trú hay là thay đổi những cái gọi là từ thẻ xanh qua những cái dạng khác thì đều phải còn trong cái thời hạn quy định hợp pháp ở lại nước Mỹ, tức là trong vòng 2 năm mình vẫn còn hợp pháp ở đây thì mình thay đổi mới được. Chứ còn nếu mà hết mà chuẩn bị muốn thay đổi đó thì cũng phải đi về nước rồi sau đó muốn tính gì tính hay sao ạ?
Dạ thưa chị đúng. Thì nói chung mà tùy theo cái chương trình của mình xin ở lại đây được bao lâu. Ví dụ Phan đưa ra là ví dụ quý vị xin qua đây để làm nanny thì quý vị biết là ok, cái thời gian đầu mình có thể ở là 1 năm, sau đó mình có thể xin gia hạn thêm 1 năm nữa. Thì nếu mà trong thời gian đó quý vị có tính giống như lập gia đình thì chẳng hạn, hoặc là muốn thay đổi qua cái dạng H-1B, thì quý vị phải làm sao mà quý vị coi như là bắt nối hết những cái con đường quý vị cần phải làm để thay đổi trước khi cái 2 năm nó hết hạn, hoặc là trước khi cái 1 năm nó hết hạn, tùy theo quý vị muốn gia hạn thêm 1 năm nữa hay không. Tại vì nếu mà quý vị muốn ở đây, coi như mình phải hợp pháp hóa cái thời gian mình ở lại đây để trước khi mình thay đổi những cái chuyện khác qua giống như cưới hỏi hoặc là dạng H-1B chẳng.
Thưa luật sư, ngay lúc này bạn Tom Trần hỏi là thời gian cấp và chi phí visa J-1 là bao lâu mới có?
Dạ thưa bạn, cái thời gian của cái J-1 visa thì tùy theo lãnh sự quán bên Việt Nam họ đưa cục cảnh phỏng vấn thôi. Trước hết là giống như Thanh nói là bạn phải liên lạc với một cái công ty sponsor bên này và xin cái công ty sponsor đó chấp nhận bạn trước đã. một khi họ chấp thuận bạn thì coi những cái chi phí giữa bạn và công ty đó như thế nào thì tùy theo cái công ty đó họ đưa ra nha. Còn nếu mà nói về vấn đề xin cái visa thì bạn chỉ đóng cái tiền BS 160 thôi. Ví dụ bạn làm xong cái đơn BS 160 thì mình đóng cái tiền trả cái phí cho BS 160, mình đi tới cái phỏng vấn xong mình đi qua đây. Thì thông thường bây giờ bên lãnh sự quán bên Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, cái thời gian mà mình đợi cho cuộc phỏng vấn cho mấy cái BS 160 là cỡ 1.5 tháng tới 2 tháng. Thì nếu mà bạn đã coi như là có hết cái công ty họ có đã sponsor bạn rồi, bạn có cái BS 2019 rồi, và sau đó bạn làm cái BS 160, bạn trả số tiền bằng mấy cái cuộc phỏng vấn, thì nếu mà làm đúng theo hết đó thì anh nghĩ có tới 3 tới 6 tháng là bạn có thể qua nước này.
Vâng, một câu hỏi cũng liên quan nhưng mà hơi bao quát hơn, đó là thường phỏng vấn được chấp nhận rồi, đậu phỏng vấn rồi thì bao lâu có visa?
Dạ, thông thường lãnh sự quán bên Việt Nam họ làm, họ sẽ cấp lại cái visa trong vòng 2 tuần tới 4 tuần.
Dạ, bạn Lê Thị Mỹ hỏi là phỏng vấn đậu với dạng visa định cư, cái thời gian chờ đợi để có được cái visa là bao lâu ạ?
Dạ thưa chị, cũng y là như vậy. Ví dụ là chị đã đi phỏng vấn định cư theo gia đình chẳng hạn, thì họ đã cấp cái hồ sơ cho họ đồng ý là họ sẽ cấp cái visa và họ giữ lại cái hộ chiếu để mà in cái thị thực đó. Thì thông thường họ sẽ gửi lại cho quý vị trong vòng 2 tuần tới 4 tuần.
Trong lúc này có những câu hỏi không liên quan lắm, nhưng mà thưa luật sư, cũng xin luật sư dành thời gian trả lời thủ tục định cư theo diện EB3 là gì? Nếu mà mất thời gian quá thì mình sẽ hẹn một cái chủ đề riêng, một cái ngày riêng.
Dạ, thưa chị, dạ, đúng, EB3 nói chung là nó cũng kéo dài lắm. Thì cái này Phan nghĩ là giữa Phan và chị phải coi như là có ít nhất là 2 hoặc 3 chương trình để nói về EB3. Tại nó rất là dài dòng chứ không có phải là mình có thể trả lời trong vòng 1-2 phút được ạ.
Nhưng mà nó khác với J1 ở cái chỗ là EB3 đó, là đi qua Mỹ theo dạng lao động nhưng mà được ở lại định cư,
dạ,
lao động định cư.
Dạ, dạ đúng.
Còn J1 đi qua làm việc nhưng mà không được định cư.
Dạ đúng, dạ thưa chị.
Có một bạn tên là Trường Trần Đạt nhờ luật sư nói về L1 là một dạng visa khác phải không?
Dạ, L1 là coi như là cái intra company transfer, có nghĩa là có hai công ty họ muốn chuyển nhân viên của họ giữa hai bên. Thì cái này là cũng là một cái chương trình khác mà em muốn nói chuyện với chị, nhưng mà cái đó để dài hơn đi. Nhưng mà tóm tắt lại á, cái L1 nó có hai dạng, một là L1A và L1B. L1A là cho những người giống như là the manager hoặc là những người CEO hoặc là những cái chức vụ cao hơn. Và L1B là cho những người với specialized skill trong công ty. Và nếu mà mình muốn xin cái L1 á, thì nói chung là mình phải có một cái công ty ở bên Việt Nam và một bên công ty bên Mỹ. Và hai công ty này phải coi như là dính líu với nhau. Có nghĩa là công ty Mỹ có thể là công ty mẹ và công ty Việt Nam có thể là công ty con. Hoặc là hai bên là một chi nhánh của một công ty nào đó. Thì một khi cái việc đó xảy ra thì quý vị phải làm cho công ty bên Việt Nam ít nhất là 1 năm trong vòng 3 năm vừa qua. Và sau đó quý vị sẽ nhờ là bên Mỹ là họ sẽ xin cái L1 để cho chuyển quý vị từ Việt Nam qua bên Mỹ để làm một là những người manager, những người CEO hoặc là hai là những người specialized worker. Thì một cái example đó là ví dụ mà quý vị làm cho cái ngành dầu hỏa đi chẳng hạn. Có rất nhiều người kỹ sư dầu hỏa được xin lỗi quý vị, có rất nhiều người kỹ sư dầu hỏa được công ty bên Việt Nam giống như Exxon Mobil đi chẳng hạn. Exxon Mobil thì coi như là chi nhánh bên Mỹ mà họ vẫn có chi nhánh bên Việt Nam. Thì những người kỹ sư dầu hỏa làm bên Việt Nam được Exxon Mobil nói là ok, bây giờ tôi muốn đưa quý vị qua bên Mỹ để làm việc dưới cái L1B chẳng hạn. Tại vì tùy theo cái chức vụ của quý vị ở bên đó như thế nào, phải là rất là specialized mà bên này họ cần quý vị, thì họ có thể đưa quý vị qua dưới cái dạng L1B. Còn nếu mà quý vị nắm cái chi nhánh bên Việt Nam của Exxon Mobil dưới cái dạng là manager hoặc CEO hay gì đó, thì tới lúc đó bên này Exxon sẽ đưa cho quý vị qua dưới dạng L1A, dưới là coi như là không phải specialized mà mình là manager hoặc là mình là CEO. Và cái thời gian mình ở dưới L1A và L1B nó sẽ khác biệt. L1A mình có thể ở ít nhất là 7 năm, nhiều nhất cái thời hạn cố định là 7 năm. L1B thì cái thời hạn lâu nhất mình có thể ở là 5 năm. Và nói xa hơn nữa thì L1B thì thông thường không có được đưa tới cái thẻ xanh. Nhưng mà nếu mình có L1A thì mình có thể xin thẻ xanh được. Và lúc mà mình xin cái thẻ xanh qua L1A thì mình không cần làm cái labor certification. Có nghĩa là mình không cần phải chứng minh là bên này, công ty bên này phải tìm một cái người tương đương với cái cái kinh nghiệm của quý vị để mà thay, giống như là để họ phải đưa cái chức vụ của quý vị cho những cái người ở bên Mỹ trước đã. Thì nếu mà quý vị qua đây dưới A1A thì mình bỏ cái bước đó thẳng luôn, mình chỉ xin thẻ xanh. Quý vị qua đây dưới A1A cỡ 2-3 năm sau mình có thể xin thẻ xanh thẳng luôn.
Thưa luật sư, câu hỏi của bạn Bi Vũ, những ngành nào dễ xin J1 nhất?
À, dạ thưa bạn, có tùy theo thôi. À, nếu mà ví dụ mà bạn muốn qua đây là đi làm cứu em thì có thể xin được, nếu mà mình có đủ khả năng, hoặc giống không phải khả năng, xin lỗi, mà mình có đủ kinh nghiệm. Hoặc là ví dụ là nếu mà bạn đang học mà đi học bên Việt Nam và đang học cái bằng cử nhân chẳng hạn, mà ví dụ bạn muốn qua đây, bạn muốn xin cái internship thì cứ lên cái website, và giống như Thanh nói chút nữa, Thanh sẽ đưa website cho bạn, cho quý vị. Thì lên website mình coi có cái chương trình nào sponsor, mình liên lạc với họ, nếu họ chấp thuận thì coi như mình được đi thôi, chứ nó không có khó gì đâu.
Văn Phan hỏi là con gái của bạn đang học theo diện giao lưu văn hóa, tới tháng 6 năm sau visa J1 hết hạn, vậy thì khi về lại Việt Nam xin lại F1 visa có khó không? Hiện nay cháu đang học lớp 12.
Dạ thưa chị, nếu mà giống như Phan nói, nếu mà cái visa J1 của con gái của chị có cái subject to 2-year home requirement đó, thì khuyên nếu mà trường hợp nó xảy ra thì con của chị phải về Việt Nam ở 2 năm rồi xong mới xin qua F1 được. Còn nếu mà trong cái visa của con của chị nói là không có cái subject to 2-year thì một khi cái chương trình J1 hết, con của chị có thể về Việt Nam và sau đó có thể xin lại cái F1 liền để đi qua Mỹ. Và giữa hai bên đó nó không có làm khó dễ lẫn nhau. Dẫu sao chị có thể chứng minh là con chị là có một cái trường bên Mỹ nhận rồi, chị có khả năng để trả cho cháu và trả tiền học cho cháu và tiền ăn tiền ở. Và một khi cháu học xong, cháu sẽ cam kết là cháu sẽ quay về bên Việt Nam, thì cái đó nó không có khó đâu chị.
À, bạn Emily Văn hỏi là con của bạn DJ1 năm nay học lớp 11, hiện đang ở Tennessee. Năm sau về, cháu đi lại J1 để học 12, nhưng mà sao không được học lại trường cũ?
Dạ, cái này tùy theo cái người RO officer hay là có gọi là cái người responsible officer đó. Thì chị phải liên lạc với cái người responsible officer trong cái chương trình sponsor đó. Họ xin coi họ có thể nào cho con của chị học lại được hay không. Nếu mà họ không cho thì lúc đó mình cứ tìm trường khác thôi. Tại vì cái này là những cái người sponsor này là họ đã đưa ra cái chương trình cố định lên cho sở di trú trước khi sở di trú chấp thuận cho họ thành một cái người sponsor. Thì có nhiều lúc họ chỉ nói là ô, cái chương trình này chỉ cho những người du học sinh này vào học một năm, sau đó họ không có thể nào học với chúng tôi nữa mà họ phải đi trường khác. Thì nếu mà họ xin như vậy thì tới lúc đó mình, cho dù mình xin như thế nào, cái người responsible officer cũng nói xin lỗi, tôi không có thể chấp cho quý vị học lại trường này nữa, bởi vì cái program của chúng tôi chỉ là như vậy thôi.
Dạ, câu hỏi của bạn Quang Trần, con của bạn đang học điều dưỡng có đi dạng J1 được không? Một bạn khác hỏi ngành nail có đi dạng J1 được không?
Dạ thưa quý vị, về cái ngành nail á, J1 thì Thanh không thấy là rất là có sự khả thi được đâu nhé. Tại vì những cái người sponsor ít ai, Thanh chưa bao giờ thấy người nào là sponsor về ngành nail hết á. Còn cái bằng cái ngành điều dưỡng thì có thể. Tại vì nếu mà điều dưỡng mà mình giống như là mình nói về học về medical chẳng hạn, thì trong này họ có thể cho những cái người mà trainee qua đây để làm thực tập về cái ngành điều dưỡng đó. Nhưng mình tốt, mình phải qua cái trang mà Thanh sẽ đưa, coi có cái chương trình nào họ sponsor hay không.
Bạn Lê Phú, cái Race Act, mình đã nói về cái này lâu lắm rồi. Dự luật Race Act mình chương trình đã cách đây 2 tuần. Nhưng mà bạn nghe nói rằng là phiên bản mới nhất đó, công bố ngày 2 tháng 8 thì chỉ giữ lại những đơn đã được lên lịch nhận visa trong vòng 1 năm sau khi dự luật này được thông qua. Còn tất cả những đơn chưa đến lượt nhận visa sẽ bị hủy bỏ. Thì gia đình bạn đang chờ bảo lãnh diện F4. Hồ sơ lập tháng 10-2005, có giấy chấp thuận tháng 10-2009, có bị ảnh hưởng không? Giờ luật sư giải đáp.
Dạ, cái đó để em đọc lại, tại vì em đã đọc cái Race Act rồi, em không có thấy cái nội dung nó nói như anh nói. Thì để em coi lại, thì em sẽ liên lạc với anh sau, tại vì em đã có cái địa chỉ email của anh rồi.
Bạn Lê Phú vui lòng kiên nhẫn chờ đợi tuần sau luật sanh trở lại với chương trình, sẽ có câu trả lời cụ thể cho bạn nhé. Câu hỏi của bạn rất là hay và cũng có lẽ là cũng nhiều người cũng đang nằm trong cái trường hợp tương tự. Bạn Emily Văn hỏi muốn nghe lại chương trình bằng cách nào, thì xin mời bạn vào Facebook của đài VOA, ở địa chỉ này là VOA Tiếng Việt. Vào phần video, bạn cứ lục lại những cái video cũ, hoặc là vào trang web chính thức của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt, www.voatiengviet.com. Trên trang web này chúng tôi có lưu lại tất cả những chương trình, và cái mục này được gọi là mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Thì các bạn có thể nghe lại tất cả những chương trình về tất cả những dạng visa mà chúng tôi đã trình bày. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn ông tuần tới.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và Thanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Và tiếp theo đây mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nguyễn Tâm, 70 tuổi ở Việt Nam, hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi tình cờ làm xét nghiệm máu thì biết men RGT tăng quá cao so với mức chuẩn gấp 20 lần. Sau đó tôi gặp các bác sĩ chuyên khoa gan nhưng không giải quyết được vấn đề này. Mặc dù tôi đã làm theo cách điều trị của các bác sĩ này như không uống rượu bia rất lâu, ngưng sử dụng các loại thuốc Tây điều trị các bệnh khác v.v. và làm siêu âm. Cùng các xét nghiệm về gan khác, cuối cùng bác sĩ chuyên khoa kết luận cứ để theo dõi mức độ tăng của men GGT. Xin bác sĩ giải thích cho. Cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả Nguyễn Tâm. Hiện ở Việt Nam và 70 tuổi. Thì trong đây là một cái câu hỏi rất là chuyên môn. Có thể nhiều khi phải cần đến những cái người nghe là bác sĩ thì chúng ta mới hiểu sao là hết được những cái câu trả lời. Nhưng mà tôi sẽ xin cố gắng trình bày vấn đề một cách giản dị để chúng ta được có cơ hội cùng học hỏi. Thì trước hết chúng ta phải nói thế nào là cái GGT này, nó là cái gì? Và câu hỏi trả lời ngắn thì nó là một cái enzyme, nó là một cái enzyme hay là một cái men ở trong gan. Và chúng ta sẽ bàn trước tiên về thế nào là cái men và là cái enzyme. Thì trong cái sự vận hành của cơ thể chúng ta, các phản ứng sinh hóa học cần phải xảy ra nhanh trong những cái điều kiện bình thường về nhiệt độ, về áp suất, về pH. pH là về cái độ axit hay là kiềm mà cơ thể chúng ta có thể chấp nhận được. Do đó, cần những cái chất mà nó giúp cho cái phản ứng này xảy ra dễ dàng hơn. Và các chất này gọi là những cái chất xúc tác tiếng Anh gọi là catalyst, mà được trong lịch sử được nhà bác học người Đức tên là Kuhn, gọi là của hồi cuối thế kỷ thứ 19. Và từ đó ông đặt tên mới là enzyme. Enzyme là nói theo tiếng Anh và enzyme theo tiếng Pháp, hay là chúng ta cũng gọi là enzyme. Thì cái chữ enzyme mà viết là E-N-Z-Z-I-M-E thì trong đó nó có cái gốc Hy Lạp, nó có nghĩa là N có nghĩa là ở phía trong và zym có nghĩa là men, thì có nghĩa là nói là một cái chất nó ở trong men. Và ví dụ như chúng ta lấy men làm rượu, chúng ta để mà lấy gạo và làm rượu thì chúng ta cần cái chất men. Thì Việt Nam chúng ta dịch là enzyme, tôi thấy trong từ điển gọi là enzyme. Tuy chúng ta cũng gọi nôm na là men. Tuy nhiên nếu mà đi vào sâu hơn một chút thì men nó là những cái sinh vật, living organism. Trong lúc đó thì cái enzyme nó là một cái protein, một chất có thể được trích ra từ một cái sinh vật chứ nó không có phải là một sinh vật. Ví dụ như chúng ta lấy cái ở trong cái đu đủ thì có chất papain, hay là trong thơm nó có chất là ananase hay là chất bromelain. Cái tên khác của ananase là bromelain. Thì những cái chất đó nó là những cái enzyme, những cái chất xúc tác, nó làm cho cái phản ứng tiêu hóa những cái molecule protein lớn ra thành những cái molecule nhỏ hơn. Vì vậy khi mà chúng ta nấu thì chúng ta để những cái enzyme này vô trong cái nồi chúng ta nấu thì cái thịt nó dễ bị tiêu hóa hơn. Và trong dạ dày của chúng ta thì chúng ta cũng không có thể dùng được nhiệt độ cao và áp suất cao như trong nồi nấu thịt cho nhừ được. Cho nên tiết ra một cái enzyme để giúp tiêu hóa thịt thành ra những cái phân tử nhỏ hơn. Những cái phân tử đó được phân tử protein lớn được cắt thành ra những cái phân tử nhỏ hơn. Thì cái chất enzyme đó gọi là pepsin. Bây giờ chúng ta trở lại về cái enzyme gọi là GGT, là viết tắt của gamma glutamine transferase, là một cái enzyme nó xúc tác cho sự di chuyển của một cái nhóm gọi là cái nhóm gamma glutamine ở trong cái phản ứng hóa học xảy ra trong nhiều bộ phận của cơ thể và đặc biệt là gan. Và cái điểm này chúng ta cần để ý là nó xảy ra ở trong nhiều bộ phận của cơ thể chứ không phải riêng về gan. GGT nó còn hiện diện ở trong màng tế bào của tùy tạng là pancreas, mô thận ở trong túi mật và ở trong lá lách, cũng như ở trong tế bào tim và ở trong cái túi tinh dịch. Túi tinh dịch là hai cái túi nhỏ nó nằm sau cái tuyến tiền liệt, nó đóng một cái vai trò ở trong cái tạo nên những cái chất tinh dịch semen của người đàn ông. Thì cái enzyme GGT này nó giúp chuyên chở những cái amino acid vào trong tế bào và giúp ổn định những cái tế bào chống stress do oxy hóa. Nó một cách khác là nó cần thiết cho cái sức khỏe của tế bào. Thì trên thực tế, nếu mà đối với bác sĩ, khi mà thấy bệnh nhân có cái enzyme GGT nó lên cao ở trong máu, thì người ta nghĩ đến một cái sự hư hại nào đó của nằm trong túi gan hay là túi mật. Và cụ thể hơn có nghĩa là mật nó bị ứ đọng ở trong gan, từ tiếng Anh ta gọi là cholestasis. Thì hoặc gần đây hơn thì người ta cũng khám phá là nó có thể là một cái marker, có nghĩa là cái dấu hiệu khi mà nó tăng đó, thì cái đó cũng là một cái dấu hiệu cái người đó bị bệnh tim mạch, hay là thường hơn thì người ta dùng nó như là một cái marker, một cái nơi là đánh dấu là cái người đó nghiện rượu, là alcohol abuse. Ví dụ như nếu mà cái người nào đó mà người ta nghiện rượu, mà người ta cho đi vào chương trình cai rượu mà cái GGT họ vẫn cao, thì có lẽ cái dấu hiệu đó chứng tỏ người đó vẫn tiếp tục uống rượu. Thì nói chung GGT là một cái test nhạy cảm đối với lấy cái bệnh gan mật, nhưng mà nó không có chuyên biệt lắm, có nghĩa là nó không specific lắm. Ví dụ như bây giờ mình thử 100 người, mà trong 100 người họ có bị cái GGT cao, thì trong đó chỉ có chừng 30% người, 30%, có nghĩa là chừng 30, ba mấy người bị gan mật, chứ không phải là cả trăm người đều bị gan mật. Thì tình trạng ống dẫn mật bị nghẹt là ví dụ như cái người nào đó bị sạn ở trong túi mật, hay là trong mật bị ứ đọng trong gan vì một lý do nào khác, hay là một số chất như ancol, thì những cái tình trạng như vậy. Tại sao mà GGT nó lại lên cao ở trong máu? Là vì GGT nó có những cái tình trạng như vậy, nó kích thích cái sự sản xuất ra cái enzyme GGT, và tiếng Anh nếu mà chúng ta tìm hiểu sẽ gọi là enzyme induction. Nên khi mà chúng ta đo máu những cái người đó thì cái mức GGT nó lên cao ở trong máu. Tuy nhiên lúc screen xem gan, túi mật có bị tổn thương hay không, thì người ta thường bắt đầu bằng những cái enzyme khác, chứ người ta không có bắt đầu thử trước là cái GGT. Người ta bắt đầu những cái enzyme khác như là ALT. ALT trước đây người ta gọi là SGPT, cái này đi cũng rất chuyên môn. Hay là cái chất AST. Nhưng nói một cách dễ hiểu là trên cái kết quả thì chúng ta sẽ thấy ALT hay là AST. Là nó cũng là những cái enzyme khác ở trong gan, và khi mà những cái enzyme này mà nó lên cao, những cái men này nó lên cao ở trong máu, thì người ta nghĩ đến là cái gan nó bị tổn thương. Thì các máy tự động bây giờ nó làm những cái thí nghiệm hàng loạt trên một cái mẫu máu nhỏ, cho nên trong một cái nhóm thử nghiệm cơ năng gan, người ta thường ta gọi là cái panel là một cái nhóm thử nghiệm liver function panel. Thì lúc mà bệnh nhân đi check up, bác sĩ hay order những cái này. Và những cái test này thường thường được order chung với nhau. Và diễn dịch ý nghĩa của cái kết quả nó tùy thuộc vào mỗi trường hợp bệnh lý, cũng như là kết quả các loại test. Cũng là thước đo của cơ năng gan. Nói một cách khác là khi mà chúng ta nói là cái người này họ bị GGT nó lên cao, nhưng mà cái ý nghĩa của cái chuyện lên cao đó nó tùy thuộc vô cái trường hợp cụ thể của mỗi bệnh nhân, cũng như là tùy thuộc vô những cái test khác mà người ta dùng đồng thời để mà đo cái cơ năng gan. Ví dụ như một cái test khác là gọi là alkaline phosphatase, viết là ALP. Thì nếu mà trường hợp mà người ta bắt đầu bằng cách thử cái ALP, nếu mà ALP cao thì có hai trường hợp, cái người đó họ có thể bị bệnh xương hay là họ bị bệnh gan mật. Mà nếu mà bây giờ người ta cho thử GGT ở trên cái người đó, mà nếu mà GGT cũng cao thì lúc đó người ta ghi bệnh gan, nghi là cái người bị bệnh nhân bị bệnh gan. Nhưng mà nếu mà GGT không cao thì lúc đó người ta phải đi tìm qua thử người đó có bị bệnh xương và ở đâu. Một số điểm khác ở trong máu mà người ta phải đi tìm hiểu thêm là ví dụ như cái albumin ở trong máu cái người đó có bình thường hay không, hay cái mức bilirubin là cái chất mà vàng nâu mật do gan sản xuất của người đó ở trong máu có tăng hay không. Là tại vì những cái chất như là albumin hay là chất bilirubin hay là những cái chất prothrombin để phụ trách làm cho máu nó đông, thì những cái chất đó nó được cái gan nó sản xuất ra, và nếu mà những cái chất mà gan sản xuất ra bây giờ nó bị giảm xuống hay là nó bị thiếu thì có nghĩa là cái gan đó làm việc không có được bình thường. Thì riêng trong trường hợp những cái người già mà bị bệnh gan mật, thường thường nếu mà chúng ta dùng những cái marker như là chúng ta vừa nói ALT, AST, nếu mà nó cao thì chúng ta nghi là cái gan nó bị bệnh gì đó. Nhưng mà trong những cái người già có thể là nhiều khi họ bị tổn thương ở trong gan hay là có cái bệnh trong gan mật, nhưng mà ALT, AST họ vẫn không có lên cao. Thành ra chúng ta không có thấy báo động về cái bệnh ở trong gan mật. Nhưng mà trong lúc đó thì cái GGT thì vẫn tiếp tục cao. Ý tôi muốn nói để nêu, trong khi nêu ra những cái điểm đó thì đây là một cái nghệ thuật mà người bác sĩ phải áp dụng để phân biệt từng trường hợp tùy theo cái sự kết hợp của những cái kết quả bình thường cũng như cái kết quả không bình thường như thế nào, thì sau đó người ta mới đi đến một cái kết luận là nghi cái bệnh nó nằm ở đâu. Bây giờ nói về riêng cái GGT nó tăng quá cao mà những cái test khác là không cao, thì trong một cái khảo cứu người ta bao gồm 100 trường hợp GGT nó cao, mà cái khảo cứu này là công bố từ Turkey, là cái bệnh xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nguyên nhân chính là người ta thấy là bệnh gan là đa số là do gan nhiễm mỡ. Nhưng mà cái khi mà gan mà nhiễm mỡ thì nó có hai nguyên do. Một số người gan nhiễm mỡ là vì người ta uống rượu nhiều quá. Một số gan nhiễm mỡ khác thì không phải là do rượu. Thì trong cái trường hợp mà trong cái khảo cứu này mà công bố từ Turkey thì người ta thấy là phần lớn những cái người bị GGT cao là do gan nhiễm mỡ, không phải do rượu. Non-alcoholic steatohepatitis. Rồi đến viêm gan là hepatitis, rồi sơ gan là cirrhosis, hay là u gan là có một cái bướu nào đó trong gan. Mà tôi cũng xin mở ngoặc nói đây là từ vì công bố từ Turkey là một cái xứ Hồi giáo, thành có thể là cái vấn đề nó không có, nếu mà nghiên cứu như vậy ở Việt Nam hay là một cái xứ khác bên Mỹ chẳng hạn thì có thể nó khác, là vì cái xứ Turkey là nó là một cái xứ Hồi giáo thì có thể là người ta không có uống rượu nhiều. Và một số bệnh nhân họ bị bệnh túi mật, nhất là cái sạn ở trong túi mật, và một số ít do dùng thuốc loại NSAID, cái này cũng quan trọng, là NSAID nó gọi là thuốc non-steroid, anti-inflammatory drugs, là những cái thuốc này là những cái thuốc làm giảm viêm, không có phải corticoid và được dùng rất là phổ biến, giống như chúng ta xài ibuprofen hay là chúng ta xài Advil, Motrin để cho đau nhức cơ thể, thì những cái người uống nhiều mấy cái thuốc đó hay là aspirin thì nó cũng có khả năng làm cho cái GGT này nó tăng cao. Và có lẽ cũng vì vậy mà trong trường hợp này bác sĩ chuyên môn của bệnh nhân đã dặn bệnh nhân là phải ngưng dùng một thứ thuốc nào đó. Và thêm trường hợp một số người ta bị nhiễm trùng đường tiểu thì người ta cũng có thể làm cho cái GGT là cái men này nó lên cao trong máu. Thì bây giờ như trong một cái trường hợp cụ thể nào đó, nếu mà gan túi mật theo dõi qua thử máu và siêu âm và không có vấn đề gì thì có thể là bệnh nhân tôi nên nhờ một cái người bác sĩ gia đình hay là một bác sĩ nội thương xét đến những cái nguyên nhân ở các bộ phận khác như là tùy tạng mà chúng ta nói ở trên, pancreas, hay là những cái nguyên nhân về tim mạch, tuyến tiền liệt, hay là phổi, ví dụ như cái người già hút thuốc lá nhiều, hay là bất cứ người nào cũng có thể là cái vấn đề ung thư phổi, vì đây cũng là một cái yếu tố làm cho GGT cao, tuy là hiếm. Hay là tìm hiểu coi thử bệnh nhân có xài một cái thuốc có thể làm tăng cao cái GGT ở trong máu lên, như là một số người ta dùng cái thuốc carbamazepine là để chữa cái bệnh co giật hay là bệnh đau những cái dây thần kinh. Hay là người ta thuộc xài thuốc cimetidine là cái thuốc bao tử, hay là người ta xài thuốc lợi tiểu tên là furosemide. Hay là người đó có xài những cái thuốc mà làm máu bớt đông, làm loạn máu, hay là những cái thuốc khác, hay là phụ nữ thì nếu mà phụ nữ thì có thể thuốc ngừa thai nó cũng làm cho cái GGT lên. Ví dụ như vậy. Hay là một số thuốc chống co giật như là valproic acid hay là thuốc an thần, có nhiều thuốc nó có thể làm cho cái men này trong gan lên. Thì tuy nhiên trong những cái trường hợp mà chúng ta vừa kể thì cái GGT nó chỉ lên cao ít thôi, nhưng không có cao nhiều như mà trong trường hợp vị thính giả hỏi. Thì cho nên trong cái trường hợp của vị thính giả là chỉ có bác sĩ chuyên khoa của bệnh nhân là có đủ uy tín và có đủ tin tức để mà quyết định phải làm gì thêm nữa. Và nếu mà bệnh nhân không vừa ý với cái sự theo dõi đó thì có thể là chúng ta nên đi tìm một bác sĩ khác, nhất là một cái bác sĩ về nội thương tổng quát xem nó có vấn đề gì khác hay không, và xem xét kỹ lưỡng hơn, bỏ nhiều thời giờ vô trong cái nghiên cứu cái vấn đề này, và có thể là bác sĩ đó họ sẽ cho biết ý kiến thêm và có ích trong một cái trường hợp để tìm ra cái nguyên nhân tại sao lại cái có một sự bất bình thường nào đó ở trong máu mà nó kéo dài mà không có giảm bớt. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, và tôi cũng xin nhắc lại là tất cả những cái ý kiến trên chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có áp dụng cho một cái trường hợp cá biệt nào, và tôi cũng không có khuyến khích là bệnh nhân tự tìm hiểu, tự định bệnh lấy hay là tự giải quyết vấn đề của mình, vì nhất là đây là một cái vấn đề rất là phức tạp. Và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã ra lệnh cho 15 viên chức Cuba rời khỏi tòa đại sứ Cuba tại Washington. Việc này diễn ra vài ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo sẽ giảm bớt đáng kể nhân viên tòa đại sứ Mỹ tại Havana, chỉ để lại những nhân viên thiết yếu để thi hành một số nhiệm vụ ngoại giao quan trọng và lãnh sự. Hậu quả là Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh cảnh báo du hành nói rằng công dân Mỹ không nên đến Cuba. Hành động của Mỹ là để đáp ứng với những cuộc tấn công bí mật nhắm vào các nhân viên tòa đại sứ Mỹ trong thời gian 10 tháng qua. Những cuộc tấn công bắt đầu trong năm ngoái và tiếp tục vào tháng 8 năm nay. 22 người được xác nhận là bị tổn hại về thân thể do những cuộc tấn công này. Những triệu chứng bao gồm mất thính giác, chóng mặt, mất thăng bằng, nhức đầu, mệt mỏi, vấn đề về nhận thức và khó ngủ. Chính phủ Cuba phủ nhận không dính líu gì đến những cuộc tấn công. Cuba đã điều tra về những vụ tấn công và đã hợp tác với chính phủ Mỹ trong cuộc điều tra này. Cả hai cuộc điều tra đang tiếp tục. Tuy nhiên, nguồn gốc, phương pháp và những phương tiện của cuộc tấn công vẫn chưa biết được. Hoa Kỳ quyết định rút bớt con số nhân viên tại tòa đại sứ Mỹ ở Havana để hạn chế số các nhà ngoại giao có thể bị tổn thương. Đề cập đến việc trục xuất các giới chức Cuba khỏi Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong một thông cáo báo chí, quyết định này được thực hiện vì Cuba không có những bước thích hợp để bảo vệ các nhà ngoại giao của chúng ta, phù hợp với những nghĩa vụ của nước này theo Công ước Vienna. Thêm vào đó, ông nói, lệnh này sẽ đảm bảo sự bình đẳng trong những hoạt động ngoại giao của chúng ta. Tuy nhiên, an toàn, sức khỏe và an ninh của những nhân viên ngoại giao là điều quan trọng nhất đối với chính phủ Hoa Kỳ. Cho đến khi chính phủ Cuba có thể đảm bảo là họ có thể sẽ bảo vệ các nhà ngoại giao chúng ta, như được quy định trong Công ước Vienna, những nhân viên không thiết yếu của tòa đại sứ Mỹ sẽ không trở lại Havana.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.